Mướp nâu, nấm trắng, ngô tây, bạc hà. Người Pháp giờ đây cũng dần dần làm quen với chuyện trồng rau sạch, cho dù họ luôn sống ở thành phố. Khái niệm nông nghiệp đô thị bắt đầu trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Tại Paris và nhiều thành phố lớn, người ta tận dụng các diện tích bị bỏ trống để trồng rau thơm hay hoa quả. Nếu bạn có dịp ghé thăm công viên Bercy, quận 12 ở phía nam Paris, bạn sẽ thấy khá nhiều vườn rau dành cho những người dân thành thị nào không có điều kiện nhưng lại thích trồng cây làm vườn. Họ đăng ký với các hiệp hội chuyên về các nông trại trong thành phố, và các hiệp hội này hoạt động theo mô hình của các hợp tác xã. Các thành viên có thể luân phiên nhau trồng rau trong những mảnh vườn chung. Điều đáng ghi nhận ở đây là thay vì trồng trọt trên những mảnh đất thông thường, người ta lại biến những kho chứa hàng thành vườn trồng rau sạch. Tại công viên Bercy chẳng hạn, các vườn rau hiện thời trước kia là những hầm trữ rượu. Còn tại công viên Kellerman, các phòng thể thao nằm gần những sân chơi quần vợt không còn được sử dụng, nay cũng đã được biến thành vườn trồng rau hay trại nuôi gà.
Một trường hợp tiêu biểu là trụ sở hợp tác xã La Générale nằm ở đại lộ Parmentier, Paris, quận 11. Ở các tầng phía dưới, các gian phòng được dành cho triển lãm và các sinh hoạt văn hóa. Còn ở tầng trên là một góc vườn sân thượng, khi xưa dùng để cất bàn ghế hay trữ đồ đạc. Giờ đây, sân thượng đã được biến thành một góc vườn treo, nóc nhà lợp đầy rau thơm và hoa quả. Cô Candice Gendre, một trong những thành viên của hợp tác xã này, cho biết.
Ces produits sont destinés à faire des repas.
Các loại rau quả được trồng ở đây chủ yếu là nhằm để nấu những bữa ăn mỗi một lần mà chúng tôi có tổ chức những cái sự kiện quan trọng. Mục đích của hiệp hội không phải là để kinh doanh thực phẩm, mà là để giúp cho thực khách cũng như là người tiêu dùng khám phá lại cái hương vị thật của các loài rau, củ quả. Năm ngoái chúng tôi được mùa và có đủ loại cà chua, có một số giống cà chua hiếm được trồng nhưng mà hương vị thơm ngon hơn nhiều so với những gì mà tôi từng được nếm.
Tuy diện tích khu vườn chỉ vỏn vẹn có 50 thước vuông, nhưng cách sắp đặt khéo léo giúp cho hợp tác xã trồng được nhiều loại rau quả. Ngoài cà chua, còn có đậu đũa, đậu Hà Lan, ớt tây, rau thơm và thậm chí là hoa bìa. Tuy không bán các nông phẩm, nhưng hợp tác xã này trồng thử nghiệm vườn rau. Bất cứ ai muốn học cách trồng rau ở sau nhà hay trên ban công đều có thể được hướng dẫn. Anh Benjamin Paradis thuộc Hiệp hội của những người chuyên trồng hoa bìa trong thành phố. Nhưng trồng hoa bìa để làm gì? Anh Benjamin cho biết.
Hoa bìa là một giống cây leo có thể cao tới 10 thước. Chúng tôi trồng cây này chủ yếu là để tự sản xuất bia. Chỉ cần một gốc hoa bìa duy nhất, bạn có thể làm tới 30 lít bia. Cây hoa bìa rất dễ trồng vì nó thích hợp với môi trường thành phố. Chúng tôi chỉ thu hoạch loại hoa cái chưa thụ phấn, để rồi đem đến xưởng chế biến, nấu với lúa mạch để làm thành bia.
Đối với những ai thích trồng rau nhưng nhà lại không có vườn mà cũng chẳng có ban công, thì cô Joanna Morel, thành viên hợp tác xã, cho biết là Hiệp hội La Générale cung cấp một thiết bị làm sẵn, tựa như vườn treo, chiều dài 60cm, chiều ngang 30cm.
Trong cái khay này đó thì đã có trồng sẵn các cái loại húng quế, cà rốt, ớt tây. Chúng tôi chọn những giống cây nhỏ để dễ chăm sóc và dễ tưới nước. Người dân thành phố đã chỉ quen mua rau quả ở ngoài siêu thị quanh năm suốt tháng. Đôi khi các cái loại rau đã được chế biến sẵn rồi đóng gói, cho nên họ ít còn để ý tới cái việc trồng hoa quả tự nhiên. Các cái kiểu vườn treo như thế này đó, ít ra giúp cho ta ý thức được rằng rau quả còn tùy theo mùa, không phải là lúc nào cũng có và cũng dễ trồng.
Nói như vậy có nghĩa là đến mùa nào thì ta nên ăn rau quả theo mùa nấy. Dân thành thị nên ý thức chuyện này và tránh mua các loại thực phẩm nhập từ các nước xa xôi, đôi khi là tới cả ngàn cây số. Trong số các hiệp hội chủ trương phát triển các nông trại trong thành phố, có tổ chức mang tên là Caverne, dựa theo mô hình của các vườn trồng rau sạch dưới lòng đất ở thủ đô Berlin. Anh Jean-Noël Gers đã dựa trên một ý tưởng khá đơn giản để đồng sáng lập nông trại La Caverne nằm ở Porte de la Chapelle, Paris, quận 18.
Ici on fait de l'agriculture biologique, on fait des endives et des champignons. Pour faire de l'agriculture, il faut de la place, et de la place en ville, il y en a plus beaucoup. Donc les parkings qui aujourd'hui sont abandonnés.
Nông trại chúng tôi trồng rau sạch, chủ yếu là cải xoắn và nấm trắng. Trong một thành phố đông dân cư như Paris, không dễ gì tìm thấy đất trồng trọt. cho nên chúng tôi đã tận dụng các diện tích bị bỏ trống trong vòng nhiều năm. Trong trường hợp của La Caverne, nông trại này trước kia là một bãi đậu xe xây dưới lòng đất. Thông thường, đối với các cơ sở xây dựng bằng bê tông, người ta tái tạo bằng cách xây dựng lại, chứ ít khi nào tính đến chuyện biến đổi thành nông trại. Dự án của chúng tôi đã được Hội đồng thành phố Paris chấp nhận vì nông trại dưới lòng đất được dùng để trồng nấm. Và công việc này không đòi hỏi phải có đất. Chúng tôi chủ yếu dùng rơm để trồng nấm sạch. Chúng tôi không dùng bất cứ chất hóa học nào trong quá trình sản xuất nấm nâu hay nấm trắng.
Cũng như Paris và Berlin, thủ đô London cũng có nhiều cơ sở xây dưới lòng đất bị bỏ trống. Đó thường là những hầm trú bom có từ thời đệ nhị thế chiến. Kể từ năm 2016, Hiệp hội Crawling Underground chủ trương biến những hầm trú bom thành những nông trại để sản xuất các loài rau sạch. Anh Stephen Drink, đồng sáng lập tổ chức Crawling Underground cho biết.
Because we are in what is called controlled environment agriculture, we have a lot more control than usual growers. We managed to negate a lot of those challenges.
Để thực hiện được điều này, chúng tôi phải khắc phục được một số khó khăn, chẳng hạn như là tạo ra những nguồn ánh sáng mà không tốn quá nhiều năng lượng. Vì điểm này, chúng tôi dùng ánh sáng nhân tạo với những bóng đèn LED tạo ra những ánh sáng cần thiết cho rau quả phát triển. Dĩ nhiên chúng tôi chọn những loại rau dễ trồng, hợp với canh tác mùa đông. Chỉ cần một thời gian ngắn là có thể thu hoạch. Chúng tôi cũng dùng phương thức thủy canh ở trên không, nhưng đổi lại chúng tôi phải kiểm soát được độ ẩm và nhiệt độ môi trường, tương tự như là cách trồng rau trong nhà kính.
Những dự án mở rộng vườn rau, xây thêm nông trại trong thành phố vẫn còn tương đối mới mẻ ở Pháp, nhưng mà thật ra thì đã trở nên là khá phổ biến ở những nơi như là Hà Lan, Thụy Điển, Canada hay Hoa Kỳ. Chẳng hạn như là tại Newark ở Mỹ, các nông trại thay vì nằm sâu dưới lòng đất lại được xây theo chiều cao để mà giảm cái diện tích mặt bằng. Trong các cái vườn kính làm bằng thép và thủy tinh đó, thì cây được trồng mà không cần đất, chỉ cần tưới bằng hơi nước và đúng theo cái nhu cầu của từng giống cây, phần hơi nước còn dư một khi đọng lại sẽ được tái sử dụng. Phương thức trồng rau này trong một môi trường tuần hoàn giúp cho con người tiết kiệm được đến 90% nước, đặc biệt là thích hợp cho những cái vùng khô cằn hay là những cái xứ sở mà không giàu tài nguyên cũng như là không có nhiều cái nguồn nước ngọt. Yếu tố này nó giải thích vì sao mà Singapore là nước châu Á đầu tiên từ năm 2012 đã xây dựng hơn 120 nông trại theo kiểu này để trồng rau sạch, vừa tiết kiệm nước vừa giảm diện tích trồng trọt.
Về phía nước Pháp, Hội đồng thành phố Paris cam kết từ đây cho tới năm tới, thủ đô Pháp sẽ có hơn 30 hectare nông trại trồng rau sạch ở trong thành phố. Nhiều dự án đã được khởi xướng để ủng hộ chương trình trồng cây Paris Culteur, hầu tăng thêm các mảng cây xanh trong thành phố, đồng thời phổ biến điều được gọi là nông nghiệp thành thị. Nông trại lớn đầu tiên được đưa vào hoạt động là tại vùng ngoại ô Romainville mùa hè năm nay. Trên một diện tích rộng gần 1.000 thước vuông, nông trại này dự trù sản xuất 12 tấn rau quả thường niên, đủ để cung cấp cho 200 hộ gia đình tiêu dùng mỗi năm. Không phải người dân thành thị nào cũng thích trồng rau làm vườn trong những lúc nhàn rỗi. Do vậy khái niệm nông dân thành thị có lẽ vẫn còn là chuyện xa vời đối với đại đa số. Tuy nhiên, đối với những ai thích ngắm nhìn những góc trời trong sáng, thoáng mát, quang đãng, thì ở trong thành phố vẫn có những không gian xanh mướt dành cho họ. Tận dụng những góc đất bỏ hoang, con người đã trồng rau quả bằng nhiều cách độc đáo và khác lạ. Vườn rau đôi khi rất nhỏ, nhưng do khéo sắp xếp, bài trí, cho nên lúc nào cũng xanh mướt các loài rau thơm. Những dàn cây leo khéo được chăm sóc nên thường trĩu quả. Giữa chốn đô thị huyên náo, những người nào thật mát tay có thể biến các luống rau nụ hoa thành những ốc đảo thanh tịnh, bình yên, bóng mát dạt dào.